Tại một nhà nghỉ trên đường Định Công Thượng, tổ công tác của lực lượng công an đã có mặt để tìm kiếm một nạn nhân đang bị đe dọa. Nhưng hiện trường đập vào mắt họ không phải là một vụ bắt cóc khống chế thông thường. Nạn nhân, chị LTT, sinh năm 1982, là giảng viên của một trường đại học tại Hà Nội. Chị đang tự nhốt mình trong phòng, ngồi bệt trên sàn nhà, trong trạng thái tâm lý hoảng loạn. Bên cạnh chị là hai chiếc điện thoại hoạt động cùng lúc. Một chiếc dùng để liên tục hối thúc người nhà chuyển tiền, chiếc còn lại đang nghe để làm theo mệnh lệnh của một kẻ lạ mặt giả danh công an. Nhưng chi tiết chấn động nhất không nằm ở số tiền, mà nằm ở phản ứng của nạn nhân. Ngay cả khi các chiến sĩ công an bằng xương bằng thịt đứng trước mặt để giải cứu, chị T vẫn kiên quyết cự tuyệt và khẳng định rằng mình đang làm việc với các cán bộ của Bộ Công an qua điện thoại. Tổ công an đã mất rất nhiều thời gian thuyết phục mới có thể đưa chị rời khỏi căn phòng đó. Đứng trước hồ sơ vụ án này, phản xạ đầu tiên của đám đông thường là khó hiểu, xen lẫn phán xét. Tại sao một người giảng viên đại học, học cao hiểu rộng, lại có thể tin vào lệnh bắt giam gửi qua mạng, lại đi lập tài khoản Messenger để làm việc với một công an? Chắc hẳn bạn cũng từng nghĩ như vậy đúng không? Chúng ta thường mặc định rằng bằng cấp và chỉ số IQ là tấm khiên chống lừa đảo hoàn hảo nhất. Nhưng sự thật là những kẻ lừa đảo không mất thời gian tấn công vào tư duy logic của nạn nhân. Chúng, bằng cách khác, đã hack trực tiếp vào hệ thống tâm lý và lợi dụng chính tri thức của họ để biến thành vũ khí chống lại chính họ. Vậy, quá trình thao túng tâm lý này đã diễn ra như thế nào? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi tìm câu trả lời. Các bạn đang nghe podcast Giải Mã, phát sóng vào trưa thứ năm hàng tuần trên báo VN Express, và tôi là Hoàng Hải. Bản năng tự vệ lấn át lý trí. Chúng ta hãy cùng bóc tách lớp tâm lý đầu tiên. Tại sao những lỗ hổng cơ bản nhất như việc công an không bao giờ gửi lệnh bắt qua mạng lại hoàn toàn bị bỏ qua? Câu trả lời thực chất không nằm ở tư duy logic, mà nó nằm ở phản ứng của não bộ khi con người bị dồn ép và đe dọa. Dưới góc độ khoa học thần kinh, những kẻ thao túng sành sỏi không hề cố gắng bẻ gãy logic của bạn. Chúng đánh sập toàn bộ hệ thống phòng ngự tâm lý thông qua các bước vô cùng bài bản sau đây. Bước đầu tiên, kích hoạt hệ thống báo động. Hãy quay lại câu chuyện của chị LTT. Khi cuộc gọi đe dọa dính líu đến một đường dây ma túy vang lên, kẻ lừa đảo đã tạo ra một cú sốc giáng thẳng vào tâm lý của nạn nhân. Ngay tại khoảnh khắc đó, bước thứ hai đã xảy ra, gây tê liệt trung tâm phân tích. Các bạn biết đấy, vỏ não trước trán chính là trung tâm xử lý logic của con người. Dù vùng não này của một giảng viên có phát triển mạnh mẽ đến đâu, thì khi đối mặt với nguy cơ bị hủy hoại thanh danh và đánh mất tự do, một vùng não khác là hạnh hạnh nhân sẽ lập tức phát cảnh báo. Lúc này, hạnh hạnh nhân giống như một tên không tặc cướp quyền kiểm soát của tâm trí và tiết ra ồ ạt những hormone căng thẳng, cortisol. Nói một cách dễ hiểu, lượng hóa chất này đã ngắt cầu giao tư duy của bạn. Lúc này, khả năng phân tích xem đây là công an thật hay giả tạm thời bị vô hiệu hóa. Nhưng khoan đã, điều đáng sợ nhất do bọn lừa đảo tạo ra không chỉ là sự hoảng loạn tức thời. Theo hồ sơ vụ án, ngày 2 tháng 3, nạn nhân nhận được cuộc gọi. Nhưng phải đến tận 7 giờ sáng ngày 4 tháng 3, chị T mới rời khỏi nhà. Điều đó có nghĩa là gì? Chị đã phải sống trong sự giằng xé và hoang mang tột độ suốt 48 tiếng đồng hồ ròng rã. Trạng thái này được gọi là tình trạng căng thẳng cấp tính kéo dài. Khi hệ thần kinh đã hoàn toàn kiệt quệ sau 2 ngày đêm, não bộ đã chuyển sang phản ứng tê liệt và phục tùng. Điều này khiến nạn nhân ngoan ngoãn làm theo mọi mệnh lệnh, tự nhốt mình lại và cắt đứt liên lạc với bên ngoài, cốt chỉ để làm hài lòng kẻ đang đe dọa mình, nhằm xoa dịu sự sợ hãi của chính mình. Đó là lúc tư duy lý trí đã hoàn toàn không còn bất kỳ cơ hội nào để can thiệp nữa. 2. Bất hòa nhận thức và cơ chế tự bào chữa. Giờ thì chúng ta sẽ đến với luận điểm thứ hai. Nếu sự sụp đổ ban đầu là kết quả của áp lực sợ hãi, thì tại sao khi tổ công tác công an thật sự xuất hiện để giải cứu, chị T vẫn tiếp tục tin vào kẻ mạo danh trên điện thoại? Dưới góc độ tâm lý học nhận thức, hành vi phủ nhận sự thật trước mắt này không hẳn là hành động vô lý. Thực chất, nó đang bị đẩy vào một trạng thái căng thẳng tột độ, được gọi là sự bất hòa nhận thức. Hãy tưởng tượng thế này. Bạn đã bỏ ra một số tiền rất lớn để mua một cái áo hàng hiệu, nhưng khi hàng vừa đến tay, bạn nhận ra nó vừa chật, vừa lỗi mốt, lại không hợp với bản thân. Thay vì chấp nhận sự thật phũ phàng là mình đã ném tiền qua cửa sổ, một sự thật mà nếu bạn chấp nhận sẽ gây tổn thương lòng tự trọng cho chính bạn, thì não bộ của bạn sẽ tự động tìm lý do để tự biện minh như: thực ra chất vải này trông cũng được, mình ráng nhịn ăn vài bữa, mặc vào là vừa người thôi, trông cũng không quá tệ mà. Bản chất của bộ não chúng ta là như vậy. Khi niềm tin bên trong và thực tế bên ngoài mâu thuẫn dữ dội, nó sẽ chọn cách bóp méo một phần thực tế để bảo vệ cái tôi của mình. Theo hai nhà tâm lý học Carol Tarvis và Elliot Aronson, có một nghịch lý như sau. Những cá nhân có nền tảng học vấn càng cao thì thường trải qua mức độ căng thẳng tâm lý càng lớn khi đối diện với sai lầm của chính mình. Để ngăn chặn sự sụp đổ của cấu trúc bản ngã, não bộ lập tức chọn một giải pháp ít tiêu hao năng lượng nhất. Đó là phủ nhận thực tại khách quan. Nạn nhân chối bỏ tổ công tác đang đứng trước mặt mình, cốt chỉ để duy trì tính hợp lý cho chuỗi quyết định sai lầm trước đó của mình với những công an mạng. Hành vi cự tuyệt công an thật lúc này, dù trông có vẻ vô lý trong mắt chúng ta, nhưng lại chính là chiếc phao cứu sinh duy nhất để hệ thống nhận thức của nạn nhân không bị quá tải và sụp đổ. Thứ ba, gánh nặng của thể diện và sự cô lập tự nguyện. Bây giờ, chúng ta hãy đi sâu vào một chi tiết mấu chốt, thứ đã giúp bọn lừa đảo vận hành trơn tru toàn bộ kịch bản này. Đó chính là mệnh lệnh cốt lõi của chúng: yêu cầu đến nơi kín đáo, không được cho người khác biết. Hãy thử đặt mình vào vị trí đó. Tại sao chúng ta lại có thể dễ dàng chấp nhận tự cô lập bản thân khỏi chính lưới an toàn của gia đình mình? Đứng trước sự im lặng này, khoa học xã hội lý giải bằng cơ chế bảo vệ danh tính cá nhân. Bạn thấy đấy, kẻ thao túng không hề đánh vào lòng tham, mà chúng nhắm thẳng vào thể diện của nạn nhân thông qua những đòn bẩy tâm lý cực kỳ hiểm hóc. Để bóc tách triệt để dưới góc độ khoa học xã hội, hành vi này được lý giải bằng thuyết kịch trường của nhà xã hội học Irving Goffman. Goffman đã chỉ ra rằng mỗi người có địa vị đều đang biểu diễn một vở kịch trên sân khấu tiền cảnh để duy trì ấn tượng. Việc đột nhiên bị vu khống liên quan đến án ma túy là một hành động đe dọa đến thể diện, mang tính phá hoại. Khi hình ảnh chuẩn mực về bản thân bị đe dọa sụp đổ, sự im lặng với gia đình lúc này thực chất là một nỗ lực để kéo rèm sân khấu lại, ngăn không cho những khán giả thân thuộc nhất nhìn thấy sự đổ vỡ của chính mình. Và từ đó, bước cuối cùng của cái bẫy sập xuống: sự cô lập tự nguyện. Theo nghiên cứu của giáo sư Monica Whitty về tâm lý tội phạm mạng, thủ đoạn tàn độc nhất của kẻ lừa đảo không nằm ở công nghệ, mà ở việc cung cấp một lối thoát giả. Chúng gieo rắc suy nghĩ rằng chỉ cần im lặng thực hiện các yêu cầu, mọi chuyện sẽ được ém nhẹm. Mệnh lệnh này ép nạn nhân tự cắt đứt mình khỏi gia đình và bạn bè, những mạng lưới an toàn có thể hỗ trợ họ. Đứng giữa hai lựa chọn nghiệt ngã: một là âm thầm xử lý rủi ro trong bóng tối, hoặc hai là đối mặt với nguy cơ bị bêu dếu. Nạn nhân đã tự tước đi hệ thống phòng ngự cuối cùng của mình. Họ tự tước đi quyền được nhận sự trợ giúp, dâng nộp tài sản trong trạng thái đơn độc hoàn toàn, và ôm một hy vọng mong manh rằng mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết ổn thỏa. Nhưng đến đây, một câu hỏi lớn cuối cùng được đặt ra. Vẫn là cơ chế thao túng đó, tại sao hàng ngàn người khác nghe máy rồi lạnh lùng dập máy, còn người này lại sập bẫy? Đâu là tử huyệt? Dưới góc độ tâm lý học và tội phạm học, câu trả lời nằm ở một khái niệm gọi là tính dễ tổn thương theo tình huống. Những kẻ lừa đảo thực chất đang chơi một trò chơi xác suất. Chúng giải lưới hàng ngàn cuộc gọi lừa đảo mỗi ngày, kiên nhẫn chờ đợi sự va chạm ngẫu nhiên giữa hai yếu tố. Thứ nhất, một kịch bản đe dọa đánh trúng vào điểm yếu chí mạng nhất của nạn nhân, ví dụ như danh dự của một giảng viên đại học. Và thứ hai, cuộc gọi đó phải rơi vào đúng thời điểm mà dung lượng nhận thức của nạn nhân đang bị cạn kiệt bởi những áp lực của cuộc sống. Nói cách khác, thời điểm vàng mà chúng tìm kiếm là khi nạn nhân đang rơi vào sự mệt mỏi, kiệt quệ với những lo toan riêng. Khi hai yếu tố đó gặp nhau, hệ thống tư duy logic của não bộ sẽ bị sập nguồn. Bất kỳ ai trong chúng ta nếu vô tình bị tấn công đúng vào một ngày tâm trí đang rệu rã và mệt mỏi nhất cũng sẽ đối diện với một kịch bản lừa đảo được thiết kế riêng cho nỗi sợ sâu thẳm nhất của nạn nhân, thì đều hoàn toàn có thể trở thành nạn nhân tiếp theo. Đi qua toàn bộ những phân tích vừa rồi, chúng ta có thể rút ra một điều. Vụ việc của giảng viên LTT cũng như vô số trường hợp những người trí thức sập bẫy lừa đảo khác, đôi khi không hoàn toàn là vấn đề của trí thông minh hay lỗ hổng của sự hiểu biết. Khách quan mà nhìn nhận, thì đó chính là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy sự tinh vi của các thủ đoạn thao túng tâm lý hiện đại khi chúng đánh trúng vào những điểm yếu cốt lõi nhất trong tâm lý con người. Sự thật là, bất kể một người có đang đứng ở vị thế nào trong xã hội hay sở hữu bao nhiêu bằng cấp đi chăng nữa, thì hệ thống thần kinh và các kẽ hở nhận thức của họ vẫn luôn vận hành theo những quy luật tự nhiên. Việc chúng ta bóc tách và hiểu được những cơ chế này không chỉ để lý giải được sự phi lý mang tính bề ngoài của nạn nhân, quan trọng hơn, nó cung cấp cho mỗi chúng ta một lăng kính khoa học để tự nhận thức rõ hơn về những giới hạn tâm lý của chính mình. Từ đó, chúng ta sẽ biết cách nâng cao cảnh giác và tự bảo vệ bản thân tốt hơn trước những thủ đoạn lừa đảo hay thao túng đang ngày càng phức tạp trong xã hội. Podcast Giải Mã xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị ở số kế tiếp.